This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư được trở lại với chúng ta như thường lệ qua phần phụ trách trực tiếp nói chuyện của luật sư Mai của Cao ngày hôm nay. Quý vị nào có thắc mắc trong vấn đề bảo lãnh anh chị em vợ chồng, visa du học, visa đầu tư và quý vị nào gặp tai nạn xe cộ muốn biết quyền lợi của mình ở đâu, quý vị có thể gọi vào để trực tiếp tham gia gửi câu hỏi đến trong chương trình này qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ. Xin nhắc lại 817-899-4110, 817-899-4110. Và chúng tôi cũng không quên giới thiệu đến quý vị hai văn phòng luật sư Michael Cao, một tại Dallas, một tại Garland trong khu Cali Sài Gòn Mall. Quý vị có thể đến để tham khảo hoặc là ghé qua văn phòng đối diện với Lee Sandwich bên trong Sài Gòn Mall. Và một văn phòng tại Grand Ferry Arlington trong khu Asia Times Square, trong khu Telechon, quý vị cũng có thể ghé qua đó. Và số điện thoại chúng tôi sẽ gửi đến quý vị trong phần giữa và phần cuối của chương trình. Trong chương trình hôm nay xin nhắc lại 817-899-4110, 817-899-4110. Gửi những câu hỏi có liên quan đến bảo lãnh anh chị em vợ chồng di trú, hồ sơ của quý vị bị trục trặc, hoặc quý vị có gặp tai nạn xe cộ, quý vị cũng có thể gửi câu hỏi vào trong chương trình. Visa du học cho người thân của mình, visa đầu tư cho người thân của mình bên Việt Nam. Và xin được kính chào tái ngộ cùng luật sư Michael Cao trong chương trình hôm nay.
Dạ vâng, một lần nữa Michael xin chân thành chào anh Việt Tấn, anh chào quý vị của đài radio Sài Gòn Dallas. Yeah.
Không biết visa bulletin có sự thay đổi gì trong tuần lễ này không thưa luật sư?
Dạ vâng anh Việt Tấn, để Michael xin 2-3 phút rồi trình bày cái visa bulletin mới nha. Cái visa bulletin này nó cũng đã ra cách đây cỡ hơn tuần rồi. Đây là cái thông tin mới nhất, visa bulletin cho tháng 6 năm 2017. Thứ nhất là diện F1. F1 là ba má quốc tịch và lãnh cho con trên 21 không có gia đình. Hiện tại người ta đang giải quyết tới 22 tháng 12 năm 2010. Thứ nhì là F3 là ba má có quốc tịch và lãnh cho con có gia đình. Có gia đình là 1 tây tháng 7 năm 2005, 1 tây tháng 7 năm 2005 cho diện F3. F4 là anh chị em một người quốc tịch và lãnh cho anh chị em ở Việt Nam, hiện tại người ta đang giải quyết tới 8 tây tháng 5 năm 2004, 8 tây tháng 5 năm 2004, 13-14 năm đâu đó, 8 tây tháng 5 năm 2004 là anh chị em. Và cuối cùng là F2A và F2B, đó là một người thân chủ nhân, một người thân sinh và lãnh cho thân nhân. Trước nhất là F2A, một người thể sinh và lãnh cho vợ chồng, hoặc là một người thể sinh và lãnh cho con dưới 21. Hiện tại người ta đang giải quyết tới 15 tháng 8 năm 2015, đó là F2A, một người thể sinh và lãnh cho vợ chồng hoặc là con dưới 21. Cuối cùng là F2B, một người thể sinh và lãnh cho con trên 21 không có gia đình, người ta đang giải quyết tới 22 tháng 10 năm 2010, chậm hơn là F1 2 tháng. Hồi trước là thẻ xanh và lãnh lẻ hơn là quốc tịch. Bây giờ là quốc tịch là đã qua mặt và là lẻ hơn là thẻ xanh và lãnh như con trên 21 không gia đình. Diện F2B hiện tại là 22 tháng 10 năm 2010. Đó là cái thông tin mới nhất anh Việt Tấn, là cái visa bulletin cho tháng 6 mới ra cách đây cỡ 7-8 ngày. Dạ.
Dạ vâng. Quý vị nào nằm ở trong những diện kể trên thì quý vị có thể theo dõi và cũng không có cần phải thắc mắc nhiều, vì chúng ta nằm ở một cái diện quá xa thì quý vị chỉ ở đó chờ mà thôi. Vâng, xin được tiếp chuyện với ba vị thính giả đang giữ đường dây trong chương trình. Hello, cho biết quý danh vị đầu tiên ạ.
Hello.
Dạ vâng, cho biết tên luôn ạ.
Dạ, có phải em không ạ?
Anh xin anh nói tên luôn ạ.
Dạ, em tên Thắng ở KL anh.
Xin mời anh Thắng.
Dạ, xin chào anh Việt Tấn với là anh Michael Cao.
Anh Thắng, dạ.
Dạ, luật sư cho em hỏi là vợ em á, thí dụ như mà có thẻ xanh 2 năm á, mà thí dụ như vài bữa mình muốn đi cruise mà đi tàu anh, mà mình đi qua bên Mỹ hay là qua mấy cái nước khác vòng vòng ở đây là có được không anh? Có cần xin visa không anh?
Dạ vâng anh, không biết là cái thẻ xanh 2 năm anh có nộp cái đơn để renew chưa trong vòng trước khi hết hạn, 3 tháng trước khi hết hạn chưa, hay là vẫn là mới lấy được thẻ xanh 2 năm?
Dạ mới có anh.
Ok, mới có thì đi được mà. Nghĩa là nói chung là thẻ xanh mình còn hạn gần 2 năm đúng không? 2 năm, gần 2 năm.
Dạ,
thì đi cruise, đi Canada, miễn sao là nước mẹ, nước Canada nó có visa, nó cho mình vô. Ok. Thường thường là mấy người mà thẻ xanh mà đi cruise không có vấn đề, anh thường thường là theo kinh nghiệm của Michael mà có mấy người khách hàng đã đi rồi đó. Thì thường thường là bên mẹ, bên này bên kia người ta không có làm khó mình đâu anh ơi. Có thẻ xanh là thường thường là vô được rồi. Còn vô Mỹ thì dễ, vô Mỹ thì cứ trình thẻ xanh là vô được anh ơi.
Tức là mình không cần xin visa gì đúng không anh?
Xin visa thì một lần nữa ăn thua nước mẹ nha. Tại vì mình muốn vô nước người ta mình phải có visa. Nhưng mà thông thường theo kinh nghiệm của Michael là mấy người mà khách hàng đã đi cruise rồi đó, thì người ta báo là thường thường là không có vấn đề nên lên đó có thẻ xanh là thường thường không có vấn đề. Khỏi cần xin.
Cảm ơn luật sư nhiều, cảm ơn Việt Thắng.
Ok anh Thắng,
xin chào. Vâng, 8178994110, 8178994110, và xin được chào vị khán giả thứ hai đang chờ. Hello.
Hello.
Dạ. Chào, biết tên của cô luôn ạ.
Chào luật sư.
Cô nói tên luôn ạ.
Thảo.
Vâng.
Dạ, tôi tên Thảo.
Chị Thảo,
luật sư, tôi muốn hỏi cái xe để mình mua cái insurance xe đó, nó có PMT á, cái đó là mình dùng cho cái gì hả chú hả? Tại vì tôi thấy thì trước tôi á, dạ người trước tôi đụng người ta đụng tôi á thì tôi lem nó vô cái răng mình cũng lên mà bây giờ tới phiên mà hả tới phiên mình đụng người ta bây giờ mình đòi lem vô á thì cái răng mình nó cũng đòi lên, cho nên tôi không biết xài vô cái đó vô cái gì hả hả luật sư hả?
PIP là personal injury protection, PIP là không cần lỗi. Ok, miễn sao là mình bị tai nạn, bị accident, không cần biết lỗi ai, lỗi bên kia, lỗi bên mình. Mình có bill bác sĩ, mình bị thương, mình có thể là trình bày lên bảo hiểm bắt người ta trả lại cái tiền bác sĩ. Tại vì cái mình mua cái đó là để bảo vệ về mình trong cái trường hợp mà mình bị thương là PIP. Cái vấn đề lên hay không thường thường là lên ít, chị. PIP nó lên rất là ít. Nếu mà mình mở hồ sơ mở claim vô PIP, ví dụ như là cái tai nạn đầu tiên là lỗi bên kia, mình mở PIP vẫn lấy lại được tiền bác sĩ. Tại vì mình có bill, người ta trả lại. Lên thì lên chút xíu. Rồi khi này lỗi bên mình vẫn là mở claim được PIP. Cái lý do là mình bị tai nạn, bị thương, bị đau, bị nhức, bị chích mũi thuốc này kia vân vân. Thì mình có thể là mở claim để lấy lại cái tiền mà mình đã về bác sĩ, về thuốc men này kia chứ vân vân.
Hello cô.
Rồi, với lại luật sư, nếu cái trường hợp mà mình mà không có bị nặng lắm, mình có nên lem cái đó vô không hả luật sư hả?
Chứ bây giờ mình mua bảo hiểm lý do là để làm gì, để trong cái trường hợp mà mình bị tai nạn, đúng không? Mà cô chỉ biết là khi mà đụng xe hay là khi bình thường nó bị thuốc men, bị bệnh, đúng không? Vô nhà thương, vô những cái văn phòng này, văn phòng kia, không có văn phòng nào rẻ hết trơn. Cái phí mà thường thường mà thuốc men rất là mắc, 1,000, 2,000, 5,000, 7,000, chuyện đó chuyện bình thường. Mình đã lỡ mình mua bảo hiểm, cái mục đích mà mình mua bảo hiểm là trong cái trường hợp mà tai nạn thì mở claim để mình lấy lại cái phần đó chứ, là tại mình phải bảo vệ cho mình chứ. Nói chung á là nếu mà mình để ý kỹ nha, cái này chị nên hỏi rất là kỹ nha. Nếu mà thường thường mà mình mua PIP thì mình nên biết là PIP tốn cho tôi bao nhiêu, 6 tháng một xe. Thì mình sẽ biết là thường thường PIP nó cỡ 40-45-50 đô mỗi 6 tháng một chiếc xe. Mà nếu mà mua mà 45-50 đô thì nó đáng chứ, chờ nhiều khi mình thuốc men cả 5-7 ngàn, mở cái claim lấy lại 5-7 ngàn trả tiền bác sĩ, không lẽ giờ mình móc tiền túi trả bác sĩ, đúng không? Mình mua là để trong cái trường hợp mà để mình sử dụng trong cái trường hợp tai nạn, mà nếu mà bị tai nạn thì Michael khuyên nên sử dụng PIP.
Đồ nếu mà nhẹ nhẹ thì không nên cần hả luật sư ha?
Mà ăn thua là mình ăn thua là mình có ăn thua là mình có bill bác sĩ hay không? Okay. Ví dụ như mình đi emergency, bill có 1,000 mấy, mình nói ủa có nên mở không, theo ý kiến của Michael là mở chứ, chờ cái tiền 1,000 mấy mà thật sự là mình đóng có 40-50, 60 cùng lắm nó lên 70-80 một 6 tháng, nghĩa là 500 mấy đi vẫn đáng chứ chị. Trời, 500 mấy mà bây giờ không lẽ mình móc tiền túi trả 1,500 tiền ambulance, tiền emergency ví dụ đó, đúng không?
Rồi, cảm ơn luật sư nhiều. Rồi,
xin
cảm ơn
chị.
Thường thường có nhiều người có quan điểm là đụng xe cứ sợ insurance giá hoặc là lem bên này lem bên kia, còn cái quan điểm mình mua bảo hiểm để mà bảo hiểm
cái
bảo vệ
mà
quyền
lợi
mình.
Anh Nhật Linh, cái mục đích mua bảo hiểm là để trong bảo vệ mình trong cái trường hợp bị tai nạn mà, đúng không?
Dạ vâng, xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây ạ.
Alo.
Cho biết quý danh, xin nói mấy gần máy giùm ạ. Xin cho biết tên và cho nói gần máy giùm, cảm ơn.
Alo, tôi tên là Trí.
Mời anh Trí, anh Trí cầm điện thoại lên giùm Trí ơi. Dạ vâng. Rồi anh nói đi, anh đang lái xe thì anh nói speaker bằng mà anh nói bằng bằng hand free cái bluetooth ở trong xe, chứ anh nói mà bằng speaker trong điện thoại thì nhỏ lắm. Xin mời anh.
Dạ rồi, được rồi. Alo.
Dạ anh chị.
Có cái trường hợp là muốn cái anh hỏi đang vợ chồng vợ đang xong tại quay mẹ.
Anh ơi, anh nói lại điện thoại anh nghe không rõ, không nghe được gì hết.
Xin lỗi anh chị ơi.
Mời anh chị.
Em nghe không hiểu.
Anh nói lại chút xíu từ đầu ạ.
À, tức là trước đây thì hai vợ chồng đều ở đây, sau đó người vợ với con trai đi về đi thì quá cái thời hạn đó thì không quay trở lại Mỹ được đó, sau đó mình đã làm một cái giấy tờ bảo lãnh ngược trở lại, bây giờ thì đã phỏng vấn xong mà đã đang trên đường qua, như vậy thì cái thẻ xanh đó mình có cần phải cấp lại hay không, tại lúc mình làm đơn thì mình xin là giữ nguyên thẻ xanh và social, thì lúc đi phỏng vấn thì social nó không giữ, nó trả ngược trở lại. Nó giữ thẻ xanh nhưng mà thẻ xanh nó bỏ trong một phong bì kín, nó nói là sẽ mang qua tới Mỹ, sẽ đưa cho bên Mỹ. Như vậy mình có phải cần đóng tiền thẻ xanh cho cái mới không? Tại vì cái diện trước là diện khác, sau này là vợ chồng, trước đây là diện cha mẹ bảo lãnh cho con. Diện sau là diện vợ chồng bảo lãnh, tức là
FTA. Dạ, nếu mà chắc là phải đoán là chắc là trong cái trường hợp là vợ với con là ở Việt Nam quá lâu, chơi một năm nó không cho vô lại đúng không anh?
Đúng rồi.
Xong mình làm ok, lại. Nói chung là anh mở hồ sơ mới luôn, anh mở cái I-131 mới, bảo lãnh mới luôn. Ok. Dạ là thời xanh mới anh ơi, dạ là thời xanh mới anh.
À,
số social thì nó vẫn giữ social cũ nhé. Dạ. Nhưng mà thời xanh là mới hết từ đầu cuối, dạ.
Rồi xin chào anh nha. Dạ.
Chào, cảm ơn.
Dạ vâng anh, dạ.
Vâng, quý vị đang theo dõi phần nói chuyện trực tiếp của luật sư Michael Cao về vấn đề di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư, và mời quý vị tiếp tục gọi vào 8178994110, 8178994110, và xin được chào hai vị đang giữ đường dây nhé. Alo. Dạ, cho biết tên luôn ạ.
Dạ, chào anh, tên là Lan ạ.
Mời cô. Cô cầm điện thoại gần giùm ạ.
Hello.
Dạ, vâng.
Dạ, anh cho em hỏi là khi mà cha mẹ bảo lãnh có thể sanh bảo lãnh con dưới 21, mà bây giờ người ta gửi giấy về nói là đứa bé phải đi background check. Nhưng mà hiện bây giờ thì tháng 8 này nó 6 tuổi thôi, thì mình có phải đi bác sang chết cho nó bây giờ không thưa luật sư?
Dường như là trên 14 hay trên 16 gì đó, ở một cái địa điểm trên 6 tháng là dường như mình phải lấy một cái background check, một cái police clearance letter, hoặc là cái Việt Nam nó gọi là cái lý lịch tư pháp đó chị.
Dạ đúng rồi.
Dạ.
Mà nếu mà tháng 11 năm 2015, mà bây giờ theo luật sư là nó đã đến tháng 8 năm 2015 rồi, thì sinh nhật của nó vào tháng 8
2015 thì là 16 đúng không? Thì là mình phải xin cái lý lịch tư pháp thôi. Ở Việt Nam hay đâu?
Dạ, đang ở Sài Gòn.
Ở Việt Nam lấy lý lịch tư pháp dễ mà, tưởng là ở nước ngoài, ở nước Anh, nước này kia thì hơi khó, giờ Việt Nam lấy dễ chị.
Dạ. Ok.
Dạ không thì mình cứ cung cấp nó cái thông tin thôi, nó cần lý lịch tư pháp thì mình cứ lấy thôi. Ở Việt Nam.
Dạ, tại vì nghĩ là cái hồ sơ này nó đã hơn 2 năm rồi, nhưng mà chắc nó hơi chậm, cho nên khi mà cái thời điểm mà nó phỏng vấn nghĩ là chắc chắn là nó sẽ trên. Nếu như mà không có phải lo đến cái chuyện đó, mà giờ nó sau tháng 8 thì chắc có thể mình sẽ phải đi xin cái giấy lý lịch tư pháp.
Dạ, nếu mà mình nhắm là qua cái tuổi là mình phải lấy đó. Dạ đúng rồi.
Dạ, rồi, cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ,
rồi, xin chào vĩnh giả tiếp theo. Alo, cho biết quý danh luôn ạ.
Hello.
Cho biết tên anh luôn.
Dạ, tên Hoàng anh.
Mời anh Hoàng.
Anh Hoàng, dạ.
Xin hỏi luật sư là tôi có làm giấy bảo lãnh cho diện anh chị em đó. Thì bây giờ đã đóng tiền 120 đồng, rồi với đóng thêm 325 đồng rồi. Thì khi mà nó nhận được thì mình sẽ làm cái application phải không anh?
Dạ vâng, cái bước sau khi đóng phí visa và phí bảo trợ tài chính á, thì là nó sẽ yêu cầu mình cung cấp rất là nhiều thông tin giấy tờ nha. Nói chung là người ta sẽ ở bên Mỹ thì cần phần tài chính, ai là bảo trợ tài chính, 3 năm thuế, đơn ghi 864, mà nếu không đủ thu nhập, đủ điều kiện thì mình phải có thêm người cosign. Vân vân, ở bên Việt Nam thì cung cấp những cái hình hộ chiếu, lý lịch tư pháp vân vân, thì nó có một cái list, thì nếu mà được mình cố gắng làm theo cái list đó, rồi một khi có đầy đủ cung cấp cho nó bên trung tâm visa, bên National Visa Center.
Dạ, thế rồi nhưng mà hiện tại bây giờ mình có muốn bổ sung thêm một người con, rồi bổ sung thêm vợ là mình bổ sung được phải không anh?
Yes, mình nên bây giờ là nên cái thời điểm bổ túc là đúng nhất, là tại đang đóng cái phí visa, nghĩa là mình muốn bổ túc thêm con, bổ túc thêm vợ ta, anh chị em đúng không? Cung cấp nó những cái thông tin mà nó cần, viết một cái lá thư ngắn gọn để giải thích cho nó là trong cái thời điểm mười mấy năm đời thì em tôi cưới vợ, không những cưới vợ có thêm bốn đứa con nữa, đây là giấy kết hôn, đây là khai sinh của vợ, đây là khai sinh của con một, con hai, con ba, con bốn, có tên ba má ở trong đó, vân vân. Giải thích cho nó nghe những cái giấy bằng tiếng Việt, mình phải dịch qua tiếng Anh hết, thì cứ giải thích cho nó nghe là ở đó bây giờ mình muốn bổ túc hồ sơ là trong thời điểm này tôi muốn đóng phí, đáng lẽ là đóng một cái phí cho em thôi, thì bây giờ đóng phí cho vợ, đóng phí cho con một, con hai, con ba, con bốn. Dạ,
mình chỉ viết thơ rồi mình bỏ mấy cái giấy tờ đó vô mình gửi đi thôi ha.
Khi mà nó gửi mình cái hóa đơn, cái fee bill á, đúng không? Thì đó, mình biết cái lá thư, mình giải thích cho nó, là mình biết thư rồi, mình kèm theo những cái khai sinh này kia vân vân, là bổ túc bây giờ là đúng rồi đó. Dạ.
Cái đó là chỉ mail thôi chứ không có bổ sung trên online được
ha? Mail là chắc chắn là được rồi đó, nhưng mà bổ sung online không biết có được không. Michael xin lỗi là Michael cũng không biết chi tiết về cái vấn đề thủ tục giấy tờ, anh thông cảm, tại vì mà có mấy cô rất là giỏi ở văn phòng giúp lo mấy cái phần này.
Rồi cảm ơn luật sư.
Chào mọi người.
Cảm ơn nhiều ta.
Rồi xin chào. Vâng, vị tấn xin được tiếp tục mời quý vị gọi vào 8178994110, 8178994110, và xin được chào một vị thính giả đang đợi trên đường dây, có hai vị ạ. Hello.
Hello, dạ phải em không ạ?
Biết tên của chị luôn ạ.
Dạ, em tên là Nhiên.
Mời cô Nhiên.
Dạ, em muốn hỏi luật sư là chị của em đó, ba má em bảo lãnh ở Việt Nam qua đó. Bây giờ chị sắp qua rồi có visa. Mà chị bán nhà rồi thì chị có một số tiền rất là lớn, chị muốn chuyển qua. Thì chị có đứa con trai đang còn du học ở đây đó. Thì luật sư chị bỏ tiền vô cái account của nó có được không ạ?
Được chứ, đâu có vấn đề. Nói chung là nó là như vậy nè. Nó có hai bước. Bước đầu là liên quan tới nước Việt Nam nha. Mình phải kiếm cách để chuyển hợp pháp. Nghĩa là mình trình người ta cái visa định cư. Xong rồi mình làm theo đúng thủ tục của ngân hàng của bên Việt Nam. Khi mà chuyển qua tới đây thì chuyển vô tài khoản của con trai, ví dụ đi, đang du học sinh. Thì bất đắc dĩ lắm mà trong cái trường hợp mà ngân hàng nó hỏi ủa tiền lấy đâu mà ra 5-7 triệu đô rồi, thì mình giải thích cho người ta nghe là đây là những cái hóa đơn giấy tờ mà chuyển từ bên Việt Nam qua, là đây là giấy tờ hợp pháp, đây là giấy tờ mới bán nhà, bán đất, bán bất động sản vân vân. Thì mình xác nhận cho người ta thấy là cái nguồn gốc của tiền là rõ ràng thôi.
Dạ, mà cái vấn đề là bên chỗ Việt Nam nó có làm khó mình không, luật sư, giống như là có bắt mình đóng thuế
có hay không thì Michael không có biết nha chị. Cái lý do là luật của Việt Nam, nhưng mà theo kinh nghiệm nha, là theo những người khách hàng á, thì là người ta nói là khi mà định cư thì là mình được quyền, chứ mình được quyền là khi bán nhà người ta cho mình chuyển cái tài sản mình đi ra nước ngoài, cái đó là có. Còn cái vấn đề có dễ thì Michael không biết cái thủ tục. Nếu muốn thì mình có thể là nhờ mấy văn phòng luật sư ở Việt Nam hay là một những cái dịch vụ ở Việt Nam người ta giúp mình. Nhưng mà theo kinh nghiệm thì mấy người khách hàng nói là người ta nói chung là bán nhà xong miễn sao là hóa đơn đầy đủ, đóng thuế đầy đủ, nghĩa là đóng thuế với nhà nước vân vân đầy đủ, thì trong cái hóa đơn bao nhiêu thì thường thường là người ta cho chuyển bấy nhiêu.
Vậy là còn mình không có, người ta không có đóng thuế à, luật sư, giống như ở bên Việt Nam
thuế bán nhà chị không. Khi thuế mà bán nhà đóng thuế chứ, đóng thuế 2 chấm ví dụ đó. Có đóng thuế đầy đủ chứ.
Còn cái tiền mà lúc mình nhập vô nước Mỹ thì chị mở được cái account của chị hay chị có thể bỏ vô cái account của đứa con du học phải không, luật sư?
Dạ được chứ. Dạ được, theo mai cô thấy là được chứ. Cái lý do là miễn sao mình có thể chứng minh được cái nguồn gốc nếu ngân hàng nó hỏi.
Nếu ngân hàng nó hỏi.
Thường thường trước khi chuyển luôn, thường thường báo cho ngân hàng biết là mẹ tôi đang định cư qua đây, có visa định cư, thì mẹ tôi định chuyển một số tiền lớn, thì tôi báo cho anh biết trước là tiền này là mẹ tôi mới bán nhà bán đất.
Em cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ, không có chuyện gì.
Nhân viên 8178994110, 8178994110, quý vị đang theo dõi phần nói chuyện trực tiếp của luật sư Mai Cổ Cao về vấn đề di trú, bảo lãnh anh chị em, cha mẹ, vợ chồng, hoặc quý vị nào có tai nạn xe cộ muốn tìm hiểu về quyền lợi của mình, cũng như visa du học và visa đầu tư. Xin được chào quý vị tiếp theo đang đợi trên đường dây, có 3 vị. Hello.
Hello.
Cho biết tên của chị luôn ạ.
Dạ em phải không ạ?
Đúng rồi chị.
Cho em, em tên Thư.
Mời chị Thư.
Thư, dạ.
Dạ, anh ơi, em cho em hỏi một cái chuyện này là em có thằng em ở Việt Nam đó, thì em có làm hồ sơ, em có tới một văn phòng luật sư ở Gia Lệnh mình á, rồi cái em nộp hồ sơ cho thằng em của em để qua đây đi du lịch, coi như là passport tất cả, em kêu thằng em đó, nó gửi qua đây rồi em đưa cho cái người ở bên đây. Xong rồi cái người ở bên đây á, ở văn phòng luật sư bên đây gửi về Việt Nam cho văn phòng đại diện ở Việt Nam để mà nộp vô lãnh sự quán để mà làm cho nó đi du lịch. Thì hôm nay đã kéo dài được một năm, năm tháng rồi mà người ta không có làm cho thằng em đi du lịch được. Mà bây giờ em đòi lấy hồ sơ lại mà người ta lại làm mất hồ sơ của em. Người ta làm mất luôn passport luôn, người ta không trả luôn. Đó. Thì em đã muốn kết thúc cái hồ sơ hôm tháng 3 vừa rồi. Thì người ta không có trả lại hồ sơ mà người ta nói là không trả, có nghĩa là họ là mất cũng không nói là mất mà trả cũng không có trả luôn. Thì anh giúp giùm em, bây giờ em phải làm cách nào anh?
Dạ chị ơi, cái vấn đề nha, để mà có hai phần nha. Cái thứ nhất là về cái phần du lịch nha. Thật sự cái hồ sơ nó rất là đơn giản chị ơi. Du lịch thường thường là đăng ký trong vòng tuần hay tuần có ngày phỏng vấn đi. Cái vấn đề là mình có đầu phỏng vấn hay không, mà còn cái vấn đề mà xin được ngày phỏng vấn, cái đó rất là đơn giản chị ơi. Đăng ký ở lãnh sự có liền, lên mạng điện cái đăng ký F160 đóng phí 160 là trong vòng tuần hay tuần 3 tuần có liền, có ngày đi phỏng vấn liền. Cái câu hỏi là có đầu được phỏng vấn hay không. Nếu mà muốn đầu hay không á, thì ăn thua cái ràng buộc của mình. Ở Việt Nam mình có vợ chồng có con để lại Việt Nam không, mình có đi nước này nước kia không, mình có phải là chứng minh cho lãnh sự thấy là ở Việt Nam tôi có thu nhập, tôi có công ty, có gì này, vân vân. Có những cái ràng buộc ở Việt Nam, nếu mà mình chứng minh được là mình đi Mỹ vậy là Việt Nam là lãnh sự nó cấp Việt Nam, nếu không nó từ chối, nó không đủ điều kiện nhé. Còn cái vấn đề mà bên văn phòng luật sư bên này thì Michael xin lỗi chị, Michael không thể giúp được chị ơi. Cái vấn đề chấp giữa chị với bên văn phòng luật sư nha.
Có nghĩa là giờ người ta nói là coi như là người ta đã làm mất rồi đó, giờ mình kiện lại người ta không được hả anh?
Không, mà cô không có nói về cái vấn đề kiện hay không, thì cái đó là cái quyền của chị chứ đúng không? Nhưng mà cô xin lỗi, mà cô không có giúp chị được thôi. Còn cái vấn đề chị muốn kiện thì tùy chị, chứ chị muốn kiện chị kiện.
Dạ. Ok, dạ, em cảm ơn anh. Dạ,
dạ vâng chị, dạ.
Dạ, dạ, bye anh.
Dạ, xin chào chị. 817-899-4110 và xin chào viên giả tiếp theo đang đợi trên đường dây, hello.
Hello.
Dạ, cho biết tên của anh luôn ạ.
Em tên Tài ạ.
Mời anh Tài.
Dạ, em muốn hỏi anh. Tại vì em mới phỏng vấn tại diện vợ em bảo lãnh em á, mà em đang ở bên đây thì em là diện du học sinh.
Ok.
Thì em mới phỏng vấn thì em link với lại vợ em cái thay đổi xe trước ngày đám cưới á, nó hỏi em thì nó hỏi em tại sao mày làm đó trước, thì em nói là tại vì tao engaged trước tháng 5 rồi, xong rồi tháng 6 tao mới married rồi. Với lại nó hỏi em là tại sao cái ngân hàng của em á, tiền của trong cái ngân hàng của em là tiền nó nhiều, và nó deposit một lần nhiều, một lần là mấy ngàn á, thì em có kêu là đó là tiền của ba mẹ em cho em á, thì sau này nó đưa cái tiền giấy em là nó cần review á, thì là em muốn hỏi trường hợp của em là như thế nào.
Lâu chưa, nhưng mà phỏng vấn lâu chưa?
Dạ em mới phỏng vấn hôm nay thôi ạ.
Ăn thua cái cuộc phỏng vấn á, thường thường là khi mà phỏng vấn vợ chồng, khi mà phỏng vấn vợ chồng xong ở bên Irving, ở bên Central Green, bên East Campus Circle, khi mà phỏng vấn vợ chồng xong thì 50-50, 50% là những người đó sẽ báo là được chấp thuận luôn ngày hôm đó, bấm luôn đi trong hộ chiếu với nghe E-1 nha, và cái dấu khai thành đó. 50% là người ta đã nói là thôi đi về đi, đây cái tờ giấy người ta phải check lại hồ sơ, người ta muốn coi lại những cái chi tiết, người ta muốn check những cái security vân vân nha. Thường là ok anh, ngoài trừ là trong cái cuộc phỏng vấn mà nó có nhiều vấn đề quá, nó tắt riêng quá, nó hỏi lung tung mà mình không trả lời được, thì lúc đó nó mới có vấn đề. Còn thông thường là một khi phỏng vấn mà nếu mà nó không có vấn đề mà đủ điều kiện hết, thì thường thường nó vẫn là ok anh. Thường thường theo kinh nghiệm của Michael, tuy là người ta nói về là người ta xét lại, nhưng mà thông thường là vẫn là ok, tuần nó vẫn gửi cái giấy chấp thuận.
Tại vì khi mà phỏng vấn thì nó hỏi thông tin của em với lại vợ em á, thì em nói chung là em cái đó em trả lời được hết, còn cái tiền á thì em nói là cái tiền đó là ba mẹ cho ta.
Nhưng mà nó có vấn đề không, nó đặt vấn đề không, nó có tắt riêng rồi không?
Dạ không, nó không có tắt riêng à, nó hai vợ chồng vẫn ở chung à.
Ok, thường thường là nếu mà anh nghĩ không có vấn đề, thường thường là vài ba ngày nó gửi giấy approve. Hiếm lắm, xui lắm mới bị là nó gửi thêm giấy hay là phỏng vấn lần thứ nhì.
Dạ. Vậy là nói chung là nếu mà nó đúng là nó không có họ, nó không, nếu mà nó nghi ngờ là ví dụ mà nó kêu là ồ mày tao mày tao nghĩ mày không có xui xong mày thì đó cứ nghĩ là đó là mình rớt, còn mình phải phỏng vấn lại. Còn cái này là nó kêu mình về là để nó check lại thôi.
Yeah, nếu mà nó chắc là không mà nó không có vấn đề, thường thường là vài ba ngày nó về.
Tại vì nó trong cái tờ giấy nó phát lại cho em thì nó kêu là nó ghi là cái your case is being held to review á.
Đúng.
Thì
đúng.
Yeah.
Thì nó phải xét lại thôi.
Thì nó kêu hình như là trong bao nhiêu ngày thì nó sẽ gửi thông tin lại cho em.
Dạ,
thì cái giống như là nó cái trường hợp của em là nó cũng 50-50 hả anh?
No, nói chung là không có vấn đề đâu anh ơi. Ngoài trừ là cái cuộc phỏng vấn ngày hôm nay mà nó có vấn đề tùm lum hết trơn, nó hỏi lên hỏi xuống, nó tắt riêng ra tùm lum thì lúc đó mới có vấn đề. Còn mà nếu mà nó hỏi sơ sơ vậy, nó sẽ review lại rồi không có vấn đề anh.
Dạ, em cảm ơn anh.
Ok anh, dạ.
Vâng, 8178994110, 8178994110. Mời quý vị tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình với những câu hỏi đặc có liên quan đến di trú, bảo lãnh anh chị em vợ chồng, visa du học, visa đầu tư và tai nạn xe cộ, nếu như quý vị muốn biết quyền lợi của mình ở đâu. Xin được kính chào vị khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Hello.
Dạ, cho biết tên và cầm máy điện thoại lên dùm, cảm ơn.
Dạ, em tên Tính ạ.
À. Mời cô
em
Tính.
Chào anh Việt Tính, xin chào Mr. Michael Cao. Em
dạ, cô Tính.
Muốn có một câu hỏi này. Ví dụ em có làm giấy tờ bảo lãnh cho anh chị em á, mà cái thằng em nó có mấy đứa con nhỏ đó, thì cái thời gian mà mình hồi xưa có nghe nói là mình phải lấp lem cái tuổi đó, thì nó phải như thế nào hay sao hay có luật sư?
Nhưng mà hồ sơ mở chưa chị? Mở chưa hay là chưa mở?
Em mở năm 2010 rồi.
Ok, bây giờ nói chung bây giờ nè, năm 2010 vẫn còn sớm lắm, mình mới được 7 năm à. Bây giờ nó đang giải quyết gì với 2-4 á, thì là cỡ nó chung 6-7 năm nữa, đúng không? Anh chị em là tháng 5 hay là 4, thì hy vọng là cỡ 6 năm nữa thì đâu đó, một khi visa nó tới rồi mình mới biết là cái tuổi của đứa bé là mấy tuổi. Nếu visa tới, ví dụ như là 6-7 năm nữa visa tới mà mấy đứa bé nó vẫn dưới 21 thì nó vẫn ăn theo ba má nó chứ, đúng không? Nếu mà nó trên 21 á, thì mình sẽ nhờ cái luật CSPA hy vọng là cứu rồi mấy đứa bé. Nhưng mà bây giờ được approve chưa? Được chấp thuận chưa?
Được cái gì anh?
Được approve, được chấp thuận chưa? Cái đơn nghi 130.
Dạ, giấy tờ thì xong xuôi hết rồi. Giấy tờ thì nó giấy... em bổ túc giấy tờ hồ sơ xong xuôi hết rồi.
Nhưng mà nó chấp thuận chưa?
Nó chấp thuận giấy tờ hồ sơ hết rồi.
Nó approve chưa? Nó có gửi cái đơn approve lên mạng, đánh cái số hóa đơn receipt của vệ đơn nghi 130.
Dạ có, nó kêu em gửi giấy tờ chứng minh là mình với cái người đó là cái gì, như thế nào, sao đó.
Hiểu.
Thì em
hiểu
gửi là cho nó hiểu. Xong hết rồi thì nó có gửi cho em có tí giấy về là nó approve cho em rồi.
Ok, approve là ngày mấy, tháng mấy, năm mấy?
Năm nay 2017 thì năm 2016.
Ok, nói chung là từ 2010 tới 2016 là thời gian chờ đợi của hồ sơ. Ví dụ như là mai mốt là bé là 6-7 năm nữa, bé là 24 tuổi đi. Miễn sao là chưa lập gia đình, nghĩa là chưa làm giấy kết hôn, trừ lại cái thời gian chờ đợi hồ sơ là từ 2010 tới 2016. Từ ngày nộp cho tới ngày approve là được 6 năm. Trừ lại 6 năm đó, 24 trừ 6 còn 18 là dưới 21 vẫn được đi. Ok, so, rất có thể là mấy đứa bé vẫn được ăn theo nếu mà nó quá 21.
Dạ, ok,
đại diện
cho anh
chị luật sư cho anh biết. Dạ vâng, quý thính giả đang theo dõi phần cuối của chương trình hôm nay. Và thưa quý vị, trước khi kết thúc buổi nói chuyện hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị một lần nữa văn phòng luật sư Michael Cao có hai nơi, một tại Cali Sài Gòn Mall, đối diện với lại Lee Sang Quyết. Số điện thoại để quý vị liên lạc và tham khảo lần đầu miễn phí là 214-703-0903, 214-703-0903, và một văn phòng tại Asia Times Square, trong khu Telechon. Quý vị cũng có thể liên lạc điện thoại hay ghé qua văn phòng để tham khảo lần đầu miễn phí là 972-606-9988, 972-606-9988. Và xin luật sư gửi lời chào đến quý khán giả trước khi kết thúc buổi nói chuyện hôm nay.
Dạ vâng, một lần nữa rất là cảm ơn anh Nhật Tấn, cảm ơn quý vị của Đài Radio Sài Gòn Dallas. Mà còn xin giới thiệu một lần nữa là ngoài cái vấn đề di trú nhập tịch thì văn phòng cũng làm rất là nhiều hồ sơ liên quan tới tai nạn xe cộ, tàu bè, quý vị nào mà xui bị accident, bị tai nạn cần liên lạc với văn phòng thì anh Việt Tấn đã trao đổi thông tin. Một lần nữa rất là cảm ơn Việt Tấn, cảm ơn quý vị Đài Radio Sài Gòn Dallas. Mà cô xin hẹn lại quý vị năm tuần sau. Dạ, mà cô xin kính chào cho anh Việt Tấn.
Xin kính chào luật sư.